Ba, khi ngồi thiền làm sao biết được thức thứ bảy và thức thứ tám để quán? Nhờ thầy chỉ dẫn làm sao nhận ra được hai thức này. Câu hỏi này chắc chắn là liên hệ đến những người Phật tử của truyền thống Bắc Tông, nhất là có ít nhiều học qua tâm lý học Phật giáo, thường được biết đến với tên gọi là duy thức học. Ở trong kinh Tạng Pali và đặc biệt là kinh Trung Bộ, chúng ta chỉ được học về 6 loại hình thức thôi: nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý. Trong Phật giáo Đại thừa hay còn gọi là Phật giáo phát triển về sau thì có 2 hình thức nhận thức khác được gọi là thức thứ 7 và thức thứ 8. Thức thứ 7 được gọi là Manas, tức là mặt Nga trong phiên âm chữ Hán, mà nghĩa đen nó là chấp kỳ thức. Nó mang tới cái là chấp thủ nhiều. Nó là một cái nhận thức về bản ngã và ngã sở hữu. Nó là những cái chấp trước về quyền lợi cho bản thân. Nó là những sự tranh chấp độc tài. Nó là những cái ách tắc gai góc trong các mối quan hệ, vì nó luôn luôn đặt trên nền tảng của cái tôi. Thứ thứ 8 là một cái thức kho tàng. Nó giữ hết tất cả mọi hạt giống của tốt và xấu, ngay cả những hạt giống trung tính, từ đời này sang cái kia, và tồn tại dạng thức các năng lượng mà thế gian thì gọi là bẩm sinh hay năng khiếu, trong đạo Phật gọi là các hạt giống, tức là chủng tử. Bản chất của chủng tử thì nó có 2 khuynh hướng: khuynh tu và hiện hành. Khuynh tu có nghĩa là nó gieo trồng, nó song ước, nó tiếp nối, nó làm mới hay là nó biến dạng. Và hiện hành là nó đang thể hiện ra trong sinh hoạt hàng ngày, hàng giờ. Ví dụ như ai làm nghề nhà giáo thì cái hạt giống của nhà giáo đây là kiến thức về phương pháp giáo dục, và đặc biệt là trong một cái môn đặc biệt là đó mà mình đang theo đuổi giảng dạy. Cái này nó được phun hàng ngày hàng giờ, cứ mỗi ngày lên lớp đó, kiến thức đó được vững hơn, kinh nghiệm đó được truyền thừa vững chãi hơn, và sự truyền đạt cho học sinh nó dễ dàng hiểu hơn. Người đó có thể bỏ 5-7 năm sau mà không quên. Và các hiện hành là những khi đứng lớp đó, người đó có thể nói một cách thao thao mà trước khi lên lớp cũng không cần phải xem qua cái giáo án hay giáo tài làm gì, vẫn có thể nhớ. Vì những hiện hành đó là những cái phản ứng một cách vô điều kiện hay là có điều kiện từ những gì đã được gieo trồng trước đó. Thì thức thứ 8 được gọi là một cái thức kho tàng, nó chứa tất cả những hạt giống này. Nó làm cho con người có cá tánh, là cho con người có khuynh hướng này, có sở thích nọ, có sự lựa chọn kia. Cho vì đó cái thức thứ 7 là anh giữ kho tàng, được quan niệm giống anh giữ kho. Bản chất anh giữ kho là sợ mất, cho nên anh có cái cách là bảo hộ thủ về mình. Tất cả mọi cái tốt và xấu anh ta đều gom về mình hết. Thì cái tính cách mà thủ gom về cái tôi ấy, của cái kho tàng những hạt giống được gọi là thức mặt na. Trong lúc một hành giả thực tập thiền quán để biết được hai thức này thì các hành giả đừng phải tạo ra sự nỗ lực tìm kiếm để nhận thấy nó, cứ để tâm một cách là lẳng lặng. Chánh niệm và tỉnh thức, tức là để cho cái ý thức nó được diễn ra đối với các đối vật đang diễn ra ở mối chốt hiện tại. Khi tâm có tham thì biết tâm tham, khi tâm có sân thì biết tâm đang sân, khi tâm có si thì biết tâm đang si, và ngược lại, cô tham và sân của mình thì nhận định đánh giá một cách rõ ràng mạch lạc, không có lẫn lộn qua lại. Thì ý thức về cái việc tốt việc xấu của cảm xúc của thân, cảm xúc của tâm, vân vân, như vậy đó thì chúng ta sẽ biết rõ được cái bản chất của thức A La Gia là một kho tàng không bao giờ đánh mất tất cả những gì mà con người đã gieo trồng cho quá khứ hay là ở hiện tại, bởi vì thỉnh thoảng nó vẫn trỗi dậy trong ta. Có những điều nó lặng tắt đi 20 năm, 30 năm, thậm chí là 60 năm, bỗng dưng trong một lúc nào đó có một sự cười nào đó đấy, cái hình ảnh nó tái diễn lại trong chúng ta. Chúng ta biết rằng là hạt giống đó không mất vì nó có một cái kho tàng vô hình, một cái kho tàng dưới dạng thức năng lượng của thức thứ 8 chứa đựng hết tất cả. Như vậy là chỉ cần nhìn thấy được sự hiện hữu tốt và xấu của dòng cảm xúc, của ý niệm quá, của nhận thức phân biệt, chúng ta biết được bản chất thức thứ 8 đang cất chứa và thể hiện chúng dưới một tác động nào đó. Cũng trong sự duy trì chánh niệm và tỉnh thức, chúng ta có thể biết đây là mặt mũi của thức mặt na. Ví dụ như là đang lúc mình ngồi thiền, bỗng dưng hình ảnh một bộ phim buồn nào đó xuất hiện, trong đó có rất nhiều nhân vật, mà nhân vật ấn tượng nhất là nhân vật bị thất tình. Sự thất tình này được xuất hiện cho người ta lừa tình hay là không dung thủy. Cái nỗi đau của người bị thất tình đó hoàn thất trong tim, dẫn đến quyên sinh và tự tử. Tất cả những người coi những bộ phim như vậy gần như là nó lắng sâu trong tâm của mình lớn, vì cái ấn tượng của nỗi đau đó làm cho mình không quên. Mình có khuynh hướng là binh vực người đó, và mình lại muốn nhập vai thành người đó. Nếu mà sự đồng tình rằng nếu tôi là người đó, tôi cũng chọn một giải pháp tương tự. Thì khi mà một cái ý niệm về một bộ phim xấu, tiêu cực như vừa nêu xuất hiện trong đầu, tâm chúng ta bắt đầu ngây ngất chạy theo nó, thì chúng ta biết là tâm của mình đang rơi vào trạng thái si. Cái si này nó hòa quyện với cái lòng sân, cái lòng sân của sự bị bạc đãi, không chung thủy, cho nên mình muốn quy sinh để chứng tỏ với người kia biết được rằng là tôi là cái người bị đau khổ nhất, để cho người đó ăn hận suốt đời. Thì mình biết là đây là những biểu hiện của cho thức mặt ta, tức là nó muốn gọi là kết thúc mạng sống. Thì bản chất của anh mặt na là một cái anh thủ kho, cho nên có lúc á thì anh muốn kết thúc mạng sống, có lúc thì anh muốn bảo vệ mạng sống, có lúc á thì anh là bảo hộ cho cái tôi, có lúc á thì anh kháng tự những cái không phải là cái tôi đâu. Cho nên những gì mà nó liên hệ với những cái tính cách như vừa nêu, thì chúng ta biết rằng là đây là biểu hiện, hay là đây là dây mơ lễ má, hay là bà con quyến thuộc của thứ thứ bảy. Từ đó chúng ta hãy nhìn nó như những đám mây trôi, đừng quan tâm, đừng bận tâm nhiều, thì tự động nó sẽ biến mất. Còn dùng cưỡng lực để khống chế nó trong tình huống này sẽ làm cho nó trỗi dậy mạnh hơn, càng đè nó chừng nào thì nó càng bộc phát chừng đó. Cho nên hành giả nó trong trạng thái tu thiền là hình nhìn thấy những hoạt động tiêu cực của dòng tâm thức, dù đó là của chấp ngã mặt na, hay là một cái kho tàng dung chứa cái hạt giống như là Alaya gia thứ 8, hoặc là những biểu hiện đơn thuần của nhận thức con mắt, lỗ tai, mũi, thân, dãy, thì hãy để cho chúng trôi qua như là những đám mây do tác động của gió, tức là điều kiện môi trường, đừng giữ nó lại. Thì như vậy là chúng ta không bị chúng khơi khuấy động khống chế, mà ngược lại chúng ta có thể thấy rất rõ được mặt mũi của chúng để vượt qua chúng.